4. Đạo Phật duy tâm nào?
Ông A-la-hán, luận tâm sai lầm là phải, vì ông chưa tu học được chỉ quán, cho nên nông nổi vướng vào tà thuật của ma năng già. Còn Phật tử chúng ta không chuyên cần học hỏi giáo lý, chẳng dụng ý tinh tấn tư duy, mà thích luận đàm, này là tâm kia là vật, đấy vọng đó sơn. Của vấn đề tâm vật thì không có nói sai, nó bậy đi nữa tưởng cũng nên tha thứ, không có gì đáng gặp. Tôi biết những câu này là vì có cái bài kỳ mà đang tranh cãi nhiều về tâm, về vật, về tâm, về vật. Mà thứ nhất là có một cái thời đại, có một cái thời kỳ mà xã hội ta trong cái giai đoạn mà quá độ tiến lên đó mà, thời kỳ sau giải thoát thì bàn rất dữ về vấn đề tâm về vật, duy tâm và duy vật. Chúng nghĩa xã hội, chúng nghĩa cộng sản thì là ta chủ trương duy vật rồi. Thế thì còn Phật giáo mình thì sao? Phật giáo mình là tuyệt đại đa số là cho rằng duy tâm mới chết vậy chứ, cho rằng là tự mình cho mình là duy tâm. Rồi các tôn giáo khác phần nhiều là cũng tự cho là duy tâm. Trong khi đó thì đạo Phật của chúng ta thật sự không phải duy tâm, mặc dầu là có cái từ là ưng quán thông giới tánh nhất thiết duy tâm tạo của kinh Quang Nghiêm đấy. Nhân dân dùng liệu tư tam thế nhất thiết Phật ưng quán thông giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Nếu người nào muốn hiểu biết ba đời mười phương Phật thì nên quán cái tánh của pháp giới tất cả đều duy tâm tạo. Nhưng mà duy tâm là duy cái tâm nào, chứ đâu phải là duy cái thấy cái nghe cái ngửi đến không biết của ta. Cái đó là một phần nhỏ của tâm. Nói tới cái này thì đại chúng có người nghe lâu là biết được, bởi vì nội cái chữ mà cái chữ ngũ uẩn đó, sắc thọ tưởng hành thức, cái chữ thức đó, mà như tôi nói nãy, tánh thức là giác minh, tánh thức là giác minh, mà giác minh là chân thức, cái diệu giác trạm nhiên châu biết pháp giới. Cái tâm là chỉ cho cái tâm đó, chỉ cho cái diệu giác trạm nhiên châu biết pháp giới đó. Mà kinh Lăng Nghiêm cũng còn gọi nó là một cái tên khác là Như Lai Tàn Tánh, cho nên không phải là duy tâm, là duy cái tâm đó. Bằng cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếp chút biết cảm thật này. Thành ra có cái thời kỳ mà học hỏi về vấn đề duy tâm, về duy vật bàn nhau rất là vậy. Không khéo mà cho rằng là đạo Phật mình là duy tâm đó là làm đúng. Duy tâm chủ quan tức là thờ một cái đấng thần linh siêu nhiên mà mình không bao giờ biết được. Mà duy tâm chủ quan là cho là mọi sự vật đều là do cái hiểu biết của mình mà biến ra chứ. Do cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, cái biết của mình mà nó biến ra mọi sự vật. Vì có cái hiểu biết của mình cho nên là mới nhận được sự vật bên ngoài, gọi là duy tâm chủ quan. Có cái thiết là ta cho là do cái thấy của mình mà mới biết được có cái hòn núi kia là hòn núi. Mới nhìn biết được cái cây kia là cây. Nói chung là do có cái thấy của mình mà mới thấy được sự vật bên ngoài, là sự vật bên ngoài có tồn tại là do cái thấy của mình. Rồi tất cả âm thanh là do cái lỗ tai của mình, có cái nghe của mình mà mới nghe được âm thanh bên ngoài. Vậy là tất cả âm thanh là do cái nghe của mình. Thế thì là cái kiểu như vậy thì gọi là duy tâm chủ quan, phủ nhận bên ngoài hết. Mà do cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc biết của mình mà sắc thanh lên bị xuất phát bên ngoài mới có, mới tồn tại, gọi là duy tâm chủ quan. Nhưng mà nếu mà nói là Phật giáo là người duy tâm thì có phải cái duy tâm đó không? Hoàn toàn không có. Phật không có cái thứ duy tâm kiểu đó rồi. Đạo Phật chủ trương là vạn pháp là do nhân duyên sanh, là nó tồn tại khách quan mà. Trong đó núi sông đất liền tài văn mây nước cỏ cây hoa lá vẫn là khách quan tồn tại. Và trong đó có cả con người, các cái loại hữu tình đều là khách quan tồn tại. Cái này đâu phải là do con người, do tâm con người nhận biết mới có sự vậy. Do đó cho nên là đạo Phật không phải là duy tâm chủ quan. Còn cái thứ duy tâm khách quan họ cho rằng là ngoài con người ra nó còn có một cái âm. Ông Thích ông Thần, cái ông Thiên Lương á, đặc biệt xâm ra mọi vật. Thế thì đó là tôi gọi là cái cách đó là cái cách duy tâm mà là duy tâm khách quan. Do tưởng tượng một nấm thiên nhân thiên nhiên sinh ra vậy. Thế thì đạo Phật mình đâu có phải tin cái đó. Đạo Phật của mình là đạo Phật mình là dạy chủ trương là giảng pháp do duyên sanh trùng trùng, duyên nhân duyên trùng trùng mà nó sinh khởi. Cho nên là chưa hiểu được hả, chưa hiểu được là chưa có tư duy về giáo lý, chẳng dụng ý tư duy mà thích luận là luận bàn hả, này là tâm kia là vật, này là gió, này sanh gió kia sanh đó, không dễ gì không trúng được đạo Phật đâu. Cái kho tàng bí mật thường trú chân tâm Đức Phật chưa vội mở cửa ở đây, cho nên ông Anan chưa sao hiểu được, mà phải hiểu lần, phải nhiều lần tha thiết cầu xin Phật chỉ dạy sau này. Bởi lẽ một cái kiến thức khoa học bình thường mà còn phải học theo từng thứ lớp mới hiểu được, huống chi là cái kho tàng chân tâm thường trú mà nói để cho mọi người nghe liền thì đâu có dễ dàng. Cho nên Phật chưa mở cửa ở đây. Còn tôi thì như nãy tôi nói đó, tôi giới thiệu cho đại chúng hiểu trước đó, chứ là coi như tôi mở cửa kho tàng trước đó. Bởi vì các vị có học rồi, có nghe lần rồi, bây giờ coi như tôi tổng hợp để giới thiệu cho các vị nắm trước để mà dễ hiểu hơn. Từ địa thủy quả phong không kiến thức, tất cả bảy cái đại đó đều là cái tính chất của nó là thanh tịnh bản nguyên và châu biến hết pháp giới. Cho nên nó tâm tức là cái thức đại của ta đó, nó châu biến pháp giới, nó dựa giới trạng nguyên. Phải có một con người, nói thì dễ là có một con người sinh ra thì cái tánh đại đó, cái tánh diệu giác tự nhiên cho cái vấn đề đó nó tác động vào, mà lúc bây giờ khi nó tác động vào rồi là không bao giờ được chỉ cái nào là tâm, chỉ cái nào cũng không trúng. Cho nên đừng có tìm cái tâm mình là cái gì, mà tâm và thân là không thể chỉ được, vì nó không thể tách rời ra, vì nó là cái duyên sanh trùng trùng vô tận. Cho nên đừng tìm nó mà bắt nó tách rời ra. Cũng như khi cái tiếng nghi màu nó hát lên rồi là các vị đừng có bắt buộc ai đó tách rời ra. Cái gì là tiếng nói, cái gì là màu xanh, cái gì là màu đỏ, cái nào là màu trắng màu vàng ở trong cái tivi để nó hiện ra, đừng đòi hỏi cái đó. Mà nói là địa thủy quả phong không kiến thức, nó tác dụng nhau vô rồi là nó như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc cứu chủ canh. Nhân nó như vậy, duyên nó như vậy, điều kiện nó như vậy, quả nó như vậy, báo nó như vậy. Bây giờ mình đem cái tivi mà hỏi mấy ông tivi cho hỏi cái nào là màu xanh đông chỉ tôi coi đố là sao chỉ được. Nhân như vậy, duyên như vậy thì nó ra cái quả như vậy, cái báo như vậy. Đây, bây giờ là cái sách này là tôi để đây nè. Các vị nói chữ trong cái này đi, lựa ra cái nào là cái mà nó thâu băng, rồi cái nào sau này nó phát ra cái nói, và cái nói nó ở đâu, các vị làm sao mà nói. Các vị chỉ biết rằng là bấm cái máy về đây là nó thâu rồi đó, thâu rồi rồi bỏ vô cái sách khác là cái nào cũng được là nó phát ra đó. Nhưng mà bảo rằng cái chữ nào nó chữ cái nào là cái để sinh ra tiếng nói, cái nào là cái mà thâu tiếng nói, cái nào nó làm ra âm thanh là trầm, âm thanh bẩm, các vị làm sao mà ông kỹ sư đó nói được. Mà nó là chuyên nhân nó như vậy, nó duyên vậy, quả như vậy, cái báo nó như vậy. Thôi đừng chỉ cái đó cho một, dám cho một cái nào. Cái nào để sinh ra tiếng nào, cái nào sinh ra tiếng trầm, cái nào sinh ra tiếng bẩm, tự nó không có. Mà nó phải là nhân duyên, bỏ ra một cái nào cũng đều không được. Chỉ nó là thuộc về cái nào không được. Thì tâm và thân cũng y như vậy. Vì vậy cho nên đừng có tìm hiểu tâm và thân là riêng, mà phải hiểu nó là đều là thanh tịnh bản nhiên, đều là châu biến pháp giới hết. Kết hợp bởi địa thủy quả thông không kiến thức, mà quả đại cũng là thanh tịnh bản nhiên, cũng châu biến pháp giới. Mà cái quả đại đó nó vô trong con người thì nó cần cỡ 37 độ là nó vừa, chứ nó không hơn nữa là con người ta bệnh chết. Vì cái tính chất thanh tịnh bản nhiên trong cái pháp giới của nó như vậy đó. Nhưng mà nếu quả đại mà đem mà đốt ở bên ngoài thì đốt cả giải trường xong, đốt cả nhà cửa, đốt nung cả gan thép cũng chảy. Nhưng mà cái quả đại mà nó tác động vào con người đó, thì là nó chỉ cần 37 độ thôi để nó sống thôi. Đừng hỏi tại sao. Cho nên vấn đề thanh tâm là chỗ đó mà các vị tư duy để ý rồi thì khỏi có thắc mắc. Cái thứ một là luân hồi sinh tử không phải là hiện tượng quả gửi tai bay. Cái tiểu đề này nó cũng là độc đáo lắm đó. Bồ đề niết bàn không phải là cảnh giới siêu nhiên do đấng siêu nhân nào ban tặng. Luân hồi sinh tử trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh không phải là hiện tượng quả gửi tai bay theo giáo lý đạo Phật, mà nó có nguyên nhân hết. Nó có nguyên nhân hết, do con người hết. Sinh nhờ có câu tam điểm như tinh tượng, hoành câu tở nguyệt tà. Đó là ta muốn nói về chữ tâm đó. Chữ tâm nó có ba chấm như ba cái ngôi sao. Ở dưới chữ tâm có cái vòng ngang như cái mặt trăng trên thế. Khi mau trùng thử đất, tố Phật giả do tha. Mang long đội sình thành súc sanh, ở vào địa ngục ngạ quỷ khổ sở cơ cực vô vàn, cũng đều do cái chữ tâm đó. Mang long đội sình cũng là tại tâm, mà muốn làm Phật cũng tại tâm. Cho nên luân hồi sinh tử không phải là hiện tượng qua gửi tai bay. Vì vậy cho nên các vị đừng có sợ luân hồi sinh tử, đừng có sợ. Cứ coi cái nhân của mình đây nè. Yếu chi lai thế quả chuyên sanh tác giả thị. Cứ coi cái nhân của mình sống hàng ngày đây nè. Mình tạo những cái nhân thiện nhiều hay là cái nhân ác nhiều. Nếu mình tạo cái nhân thiện nhiều là cái quả đời sau là nhất định là mình đi lên thôi, không có đi xuống đâu mà sợ. Ngược lại cái nhân của mình mà tạo thật ác ha, ngủ nghịch ra, thì cái quả nhất định là nó đi xuống đó. Có gian sinh, có cầu khẩn ai đó cũng không được. Bởi vì là Bồ đề nước bàn không phải là cảnh giới siêu nhiên do đấng siêu nhân nào ban tặng. Nếu như là tạo cái nhân hay là tập ác là tự nhiên là cái quả nó sẽ đi tới cái chỗ mà địa ngục ngạ quỷ súc sanh thôi. Cho nên là cái đoạn này nhắc cho mọi người đừng có sợ. Địa ngục cả quỷ xuất sanh cũng do ta. Bồ đề niết bàn mà có trọn vẹn hay là tinh thần cũng do ta, chứ không phải là đấng siêu nhân nào ban tặng bồ đề niết bàn cho ta. Chỗ này là chỗ cần thiết lắm.